Công an tại thành phố lớn nhất Việt Nam hôm 17 tháng 6 đưa 140 người có dấu hiệu hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng về trụ sở để làm việc, theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, nhiều nhà hoạt động tại địa phương viết trên mạng xã hội Facebook rằng số người bị nhà chức trách của thành phố bắt lên đến gần 200 người. Một tuần trước, các cuộc biểu tình có hàng ngàn người tham gia vào ngày 10 và 11 tháng 6 đã nổ ra ở một loạt tỉnh thành của Việt Nam để phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ công an cho hay có 300 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình này. Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội kèm với lời cáo buộc là cảnh sát và nhân viên an ninh nhà nước đã đánh đập, kéo lê, bắt bớ người biểu tình. Riêng tại Bình Thuận, biểu tình đã leo thang thành bạo loạn với kết cục là một số xe cộ và tòa nhà thuộc chính quyền địa phương bị đốt phá. Sau đó đã xuất hiện trên mạng xã hội lời kêu gọi người dân tiếp tục biểu tình vào ngày 17 tháng 6. Theo Reuters, vào ngày này, ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã diễn ra các cuộc tuần hành ôn hòa của các giáo dân bày tỏ phản đối dự luật đặc khu đang bị hoãn và luật an ninh mạng mới được thông qua. Không có tin tức nào cho biết người biểu tình có xuống đường ở các địa phương khác của Việt Nam hay không. Nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh tố cáo qua các tài khoản Facebook cá nhân rằng các nhân viên công an an ninh của thành phố hôm 17 tháng 6 buộc họ phải ở nhà hoặc bắt giữ họ để ngăn chặn biểu tình nổ ra. Các nhà hoạt động và người dân nói trên Facebook rằng nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh đã tùy tiện bắt người, theo lời họ. Tại trung tâm thành phố, từ sáng cho đến chiều ngày 17 tháng 6, công an có lúc xô vào bắt những người đang ngồi trong quán cà phê. Lúc khác, công an vây quanh người đang đi bộ, rồi đẩy họ lên xe đưa về đồn. Anh Lý Bình, 32 tuổi, một trong những người bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, cho VOA biết anh và một số người khác bị bắt ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ khi chỉ uống cà phê và ra chụp hình. Công an các cấp khác nhau đã câu lưu anh trong hơn 20 tiếng, anh cho hay. Người đàn ông trẻ lâu nay tích cực lên tiếng về các vấn đề quan trọng của đất nước, bày tỏ suy nghĩ về hành xử của chính quyền.
Vô cùng là tôi bức xúc và tôi cảm thấy nó không hợp lý với một cái nhà nước mà gọi là bảo vệ cho dân.
Cá nhân anh không bị đánh đập, nhưng anh chứng kiến những người khác không được may mắn như vậy, anh tường thuật thêm với VOA.
Vào đó thì tôi đã thấy có những người bị họ nên đánh họ còng tay này các thứ.
Trong số những người bị công an thành phố Hồ Chí Minh đưa về trụ sở để làm việc, có những người bị bắt trước ngày 17 tháng 6 tới cả 2 ngày. Anh Nguyễn Tín, 28 tuổi, người tham gia các hoạt động thúc đẩy tự do dân chủ trong 2 năm qua, cho VOA biết anh bị công an của một phường ở quận Tân Bình cưỡng chế về đồn hồi 10 giờ tối ngày 15 tháng 6. Bị tra hỏi về việc tham gia như thế nào vào cuộc biểu tình trước đó 5 ngày, xong anh từ chối hợp tác, anh kể lại.
Tôi thì không có thừa nhận do là mình bị bắt cóc. Lúc đó thì bị những cái tra tấn của những cái tên an ninh. Lúc đó thì tôi quyết định là tự thực và không có nói lời nào nữa. Quyết định giữ cái quyền im lặng của bản thân, không có làm việc với những tên an ninh nữa. Thì bị những cú đấm và những cái cùi chỏ vào đầu.
Trên Facebook hôm 18 tháng 6, nhà hoạt động này đăng bức ảnh chụp nội dung toa thuốc sau khi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Trong đó, bác sĩ chẩn đoán chấn thương phần mềm đầu, khai do bị đánh. Bên cạnh lời tự thuật của hai anh Nguyễn Tín và Lý Bình, giới hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những hình ảnh trên mạng xã hội về các trường hợp mà theo lời họ bị công an bắt và đánh đập tàn tệ, trong đó có các anh Đặng Minh Ti và Trịnh Toàn bị đánh đến mức phải đi bệnh viện. VOA cố gắng liên lạc với công an thành phố để xác minh các thông tin nêu trên qua các số điện thoại nóng đăng trên trang web chính thức của họ, song không kết nối được. Trên trang cá nhân, luật sư Lê Luân viết bắt bớ người dân không cần lệnh của tòa án hay viện kiểm sát trong một vụ án hình sự đã là một sự vô pháp nghiêm trọng và phải bị trừng trị nghiêm minh theo pháp luật. Người thường xuyên phân tích bình luận về các sự kiện ở Việt Nam viết thêm, nếu đám người nào đó đánh người đi biểu tình đến bất tỉnh và chấn thương sọ não, tràn máu não, thì đó là hành vi man dợ và là tội phạm có dấu hiệu của tội giết người, dù bất kể kẻ đó là ai, nhân danh bất cứ điều gì và vì bất kỳ mục đích an ninh nào đi nữa. Đi cùng bài viết là hình anh Trịnh Toàn đang nằm trên giường bệnh. Võ sư Đoàn Bảo Châu, người cũng là một nhà văn có nhiều ảnh hưởng, viết trên Facebook rằng ông cực lực phản đối cách dùng nhục hình ép cung của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ông gọi đó là vô pháp, lạm quyền thô bỉ và tàn nhẫn. Đông đảo người sử dụng mạng xã hội cũng bày tỏ sự ủng hộ những quan điểm này và đưa ra các ý kiến tương tự. Sau các cuộc biểu tình hôm 10 và 11 tháng 6, báo Công an Nhân dân hôm 13 tháng 6 nói một số người biểu tình ở Bình Thuận nhận 300.000 đồng từ một kẻ kích động là phụ nữ. Các nhà hoạt động và nhiều người dân bày tỏ rằng họ không thấy có bằng chứng thuyết phục trong bài báo. Bản thân là người đi biểu tình, anh Tín bác bỏ thông tin trên báo Nhà nước, đồng thời chia sẻ về động lực của anh.
Những cái điều đó là hoàn toàn sai sự thật và nó chỉ mang tính chất tuyên truyền của nhà chức trách thôi. Tôi là một người dân có một tình yêu với quê hương đất nước và luôn đòi hỏi sự tự do dân chủ cho một Việt Nam tốt đẹp. Thì những sự bắt bớ, đánh đập, tra tấn cũng như là tù đài nó sẽ không làm ý chí và những cái hành động của tôi bị ngăn lại.
Trong các tuyên bố riêng rẽ hôm 15 và 18 tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRVK và Ân xá Quốc tế lần lượt kêu gọi Việt Nam chấm dứt các vụ bắt giữ không hợp pháp và sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình, cũng như cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người biểu tình bị giam. Bên cạnh đó là tiến hành điều tra ngay, toàn diện và hiệu quả đối với những cáo buộc về việc có những người biểu tình bị tra tấn trong khi bắt giữ.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu nói họ hết sức lo ngại về các tin tức cho hay công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ trong lúc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh, ABC News đưa tin. Các viên chức lãnh sự đã tiếp xúc với chính phủ Việt Nam về vụ bắt giữ anh Will và đã đến thăm anh ở nơi bị câu lưu trong ngày thứ Sáu, Bộ cho biết. Will Nguyễn, 32 tuổi, một sinh viên cao học tại Singapore, đang đi nghỉ tại Việt Nam khi anh tham gia một cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế và dự luật về an ninh mạng của Việt Nam. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy anh bị lực lượng an ninh bắt giữ và lôi vào trong xe cảnh sát, trong khi máu chảy xuống từ một vết thương trên đầu. Chủ nhà Airbnb đã thông báo cho gia đình của anh rằng công an đã khám xét căn hộ anh thuê ở Việt Nam và tịch thu hộ chiếu Mỹ, máy tính xách tay và thẻ tín dụng của anh, theo ABC News. Sự an toàn của anh ấy và sự an toàn của tất cả công dân Mỹ là mối quan tâm hàng đầu đối với Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao nói trong tuyên bố được ABC News trích dẫn. Chính phủ Việt Nam đã cho phép tiếp cận lãnh sự đối với anh Nguyễn vào ngày 15 tháng 6. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy để các viên chức lãnh sự được tiếp cận thường xuyên với anh Nguyễn vì lợi ích việc đảm bảo trình tự pháp lý và sự đối xử công bằng. Cũng hôm thứ Sáu, ba dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã điện đàm với đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink yêu cầu can thiệp để anh Will được phóng thích. Các nghị sĩ cũng cho biết thêm rằng bước kế tiếp là sẽ liên lạc với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để bày tỏ sự cần thiết phải hành động ngay lập tức ở cấp chính quyền cao nhất để William Nguyễn được trả tự do. Việc trả tự do cho anh William Nguyễn là chọn lựa tốt nhất cho chính quyền Việt Nam và để tiếp tục mối quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, thông cáo viết. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA tiếng Việt hôm 13 tháng 6, bà Vân Nguyễn, mẹ của anh Will, nói bà và gia đình rất lo lắng cho anh vì không biết gì về tình trạng của con trai vì chưa liên lạc được. ABC News cho biết em gái của anh Will, Victoria Nguyễn, hiện đang liên lạc qua lại với Bộ Ngoại giao Mỹ và một số thành viên của Quốc hội tìm kiếm sự giúp đỡ để giúp anh trai của cô được phóng thích. Vào thời điểm này chúng tôi muốn anh ấy về nhà. Không có lý do gì để họ giữ anh ấy lại cả, cô nói với ABC News. Tôi lạc quan rằng họ sẽ làm điều đúng đắn và họ sẽ thấy rằng anh ấy không có ý đồ xấu. Anh ấy có ý tốt khi đến Việt Nam.
Hôm 18 tháng 6, các công tố viên đã đề nghị án tử hình đối với một hội trưởng hội cha mẹ học sinh trong vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba, Nhật vào năm 2017, theo hãng tin Kyodo. Trong một phiên tòa tại tòa án quận Chiba, các công tố viên cho rằng bị cáo máu lạnh Yasuyama Shibuya, 47 tuổi, đã bắt cóc, tấn công tình dục và bóp cổ bé Lê Thị Nhật Linh và gọi đó là một tội ác kinh tởm và độc ác. Tuy nhiên, ông Shibuya, đồng thời là một người hàng xóm của bé Linh, đã không nhận tội. Các công tố viên nói, bị cáo cho thấy không có dấu hiệu ăn năn hối cải, sự đau đớn của bé Nhật Linh khi cô bé bị sát hại ở nước ngoài, ngoài sức tưởng tượng. Các công tố viên nói thêm, hành vi phạm tội xuất phát từ sự ích kỷ tận cùng và ông Shibuya đáng bị xử nghiêm vì vào thời điểm xảy ra vụ án, ông ấy lại là hội trưởng hội cha mẹ học sinh. Ông Shibuya đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng tuyên bố của các công tố viên là hư cấu và ngụy tạo. Tại phiên tòa hôm 18 tháng 6, ông Shibuya tái khẳng định, tôi vô tội và tôi không có tội. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 6 tháng 7, theo báo chí Nhật. Tại một phiên tòa vào tuần trước, ông Lê Anh Hào, 35 tuổi, cha của bé Nhật Linh, đã đề nghị tòa xử mức án tử hình đối với ông Shibuya.